Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị khỏe không? Thưa đại chúng ta không ngờ là cách đây mấy ngày chúng ta có một trận tuyết rất là lớn, và đến hôm nay thì còn khá nhiều tuyết. Hy vọng là tuần sau khi chúng ta bắt đầu vào khóa tu mùa xuân thì tuyết có thể tan bớt, để quý Phật tử ở bên Cali, ở bên Washington State qua tham dự không có đến nỗi chê Canada lạnh quá. Thứ hai này chúng ta sẽ bắt đầu một ngày sinh hoạt cho các em nhỏ từ 7 tuổi cho đến 12 tuổi. Ngày thứ ba và ngày thứ tư thì sinh hoạt cho các em từ 13 tuổi trở lên. Ngày thứ năm là chúng ta nghỉ để chuẩn bị cho khóa tu mùa xuân cho người lớn. Và ngày thứ năm và ngày thứ sáu cũng là hai ngày để đón quý Phật tử bên Mỹ qua, cũng như là bắt đầu khóa tu cho người lớn, khóa tu mùa xuân ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thì chúng ta tu ở Tây Thiên, chúng ta sẽ đi lên Tây Thiên vào chiều thứ năm để chuẩn bị, và đến sáng thứ sáu thì bắt đầu, và chúng ta ở đó đến thứ bảy. Thì sáng chủ nhật ăn sáng xong thì sẽ về lại đây để cử niệm vía Quan Thế Âm Bồ Tát, đồng thời cũng là dỗ sư cô Pháp Hiền, cũng là nhân dịp này chúng ta cúng tuần thất cuối cho sư cô Huệ Cảnh, ta đi sư Huệ Cảnh luôn. Thì vừa là lễ vía Quan Âm, vừa là cúng dỗ và chung thất cho hai ni sư, và cũng là lễ hoàng kinh dược sư và 49 ngày. Cho nên chủ nhật tới đây chúng ta có nhiều chương trình, nói chung là bắt đầu từ thứ hai đó có rất nhiều những chương trình, thì xin quý vị lưu tâm và tham dự cho đông đủ. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục văn thủy sám. Thưa đại chúng, văn thủy sám là một cái bản văn sám hối do ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, vì cảm nhận được cái cảm ứng của sự nhân quả mà ngài đã viết ra cái lời văn này để cho chúng ta nương vào đây, để chúng ta đảnh lễ mà sám hối. Thì nhận thấy chúng ta thường tụng cái bản văn này và chưa có cơ hội để nói sơ qua những cái ý nghĩa của từng cái chương, vì vậy mà chúng ta quyết định là đầu năm nay thì mở quyển văn này ra để học ở trong này. Thì không biết là chúng ta sẽ học tới chừng nào, thì thôi thì cứ từ từ học. Khi nào còn thở thì còn tu, còn học. Hôm nay là kỳ thứ 8 của văn thủy sám với đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên. Quý vị mở trang 55. Cái trang 55 này nó bắt đầu từ trang 54, tức là nói về những cái nhân duyên để mà chúng ta sanh khởi những cái phiền não. Chữ phiền não, cái nghĩa đen của nó là những sự nóng bức, những cái tất cả những cái tâm lý của tội lỗi, những cái gì mà nó làm cho chúng ta khó chịu, chúng ta bực bội, chúng ta như là người nóng bức thì đều là phiền não hết. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ ai để cái ly nước ở đây, rồi mình không có đồng ý cái cách để đó, mà mình ngồi dưới kia đó, mình khó chịu đó, tức là phiền não rồi đó. Chứ không cần ai chọc ghẹo gì mình. Hay là thậm chí thường ngày là mình ngồi cái chỗ đó mà bữa nay bị người khác giành, mà mình ngồi một bên hay mình ngồi phía sau là cũng đã khó chịu. Thì cái tâm lý nào mà nó làm cho trong lòng mình khó chịu thì đều là trạng thái của phiền não hết. Có nhiều khi người ta không có nhìn mình mà mình cứ tưởng người ta nhìn mình, rồi mình nổi phiền não với người ta. Cái đó là tự mình. Có nhiều khi mình nói, ủa cô hay chú không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn cô chú? Thành thử ra cái đó là phiền não hết á. Này chút xíu nữa nói. Cho nên bây giờ trong này đang nói lý do nào mình bị phiền não. Lý do nào thì hôm trước mình nói rồi, là vì tâm thức của mình nó thường ngu muội. Cái tâm thức thì ai cũng có, nhưng mà có điều là cái tâm thức nhận biết sáng suốt hay là không sáng suốt thôi. Chứ còn bây giờ người nào mà không có tâm thức, ai trong chúng ta cũng đều có tâm thức. Bây giờ tâm thức nói theo cái nghĩa thông thường là gì? Là cái nhận biết của mình. Nhưng mà tại vì mình nhận biết theo cái kiểu chấp trước của mình thì mình giận, mình tức. Mà mình nhận biết theo cái sáng suốt, cái thông thì tự nhiên mình hết buồn, hết giận. Chứ có gì đâu. Cho nên tội lỗi nó vốn không. Ví dụ bây giờ người ta nhìn mình thì ngay cái nhìn đó nó không có tội lỗi gì hết á. Nó không có gì xấu ác không, nhưng mà mình định á, coi cặp mắt nhìn kìa. Cặp mắt nhìn thấy ghê. Mà chưa nói mà cặp mình còn nói người ta lợi dụng để nhìn. Không? Cho nên mình đặt cái tên cho cái nhìn của người ta. Từ đâu? Từ những cái tâm thức vô minh của mình. Chứ có gì đâu. Cho nên ngay cái nhìn, ngay cái hành xử của người ta vốn không hề có mang cái gì hết. Việc làm đó là việc làm thôi, nhưng mà mình nhận biết. Cho nên đó, có tâm thức mà thường ngu muội, rồi ba lậu, ba khổ. Hôm trước mình nói ba khổ rồi phải không? Ở trang 55 đó. Hoặc do ba lậu mà nổi phiền não. Quý vị nhớ chữ lậu nghĩa là gì không? Và hỏi ba lậu là gì? Nó bán lậu rồi mua lậu. Trả tiền lậu. Kêu ba lậu. À, chữ lậu nghĩa là rỉ ra. Chữ lậu tức là nó rơi, nó rỉ từ từ, nó rơi rỉ ra. Như cái ly mà nó lủng rồi cái mình không có thấy nó cái ào, nhưng mà nó rỉ từ từ. Cho nên sống trong đời này đó nha, nhiều khi á, giận thì không có giận đâu, nhưng mà hờn. Mà cái hờn nhẹ nhẹ trong lòng mình á, nó là một loại lậu, nó là một loại rỉ ra. Đến khi nào mình ta chịu hết nổi rồi bắt đầu giống như xăng á, mà nó nhiễu từng giọt vậy mà nó hết bình hồi nào. Rồi thì sao? Bật lửa một cái là nổ liền. Lậu là vậy đó. Ba khổ. Bây giờ mình nói tới ba đảo. Ba đảo này á, chúng ta gọi là tam đảo. Thì cái tam đảo này không phải là tam đảo ngoài Bắc. À, mà chữ đảo này là gì? Chữ đảo này là nó ngược vậy nè, gọi là điên đảo. Cái mình nhận cái này cho là cái kia, nhận cái kia cho là cái này thì là đảo. Thí dụ như cái người đó nói bất nhất, lát nói vầy, lát nói khác, lấy đuôi làm đầu, lấy đầu làm đuôi, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải, ví dụ là người đó điên đảo. Thì bây giờ chữ tam đảo là gì? Tức là ba cái điên đảo của mình, ba cái đảo ngược của mình. Thứ nhất gọi là thường đảo. Thường đảo là sao? Cái mà đối với những cái pháp vô thường thông thế gian á, thì mình cho nó là thường. Chẳng hạn như cái hoa này là cái pháp vô thường hay là pháp thường? Pháp vô thường. Nhớ là cái chữ pháp này á, nó không nghĩa là Phật pháp. Chữ pháp á, mình phải hiểu nó hai cách. Khi mà người ta nói Phật pháp thì lúc đó mình phải hiểu là lời dạy của Phật. Đây là phương pháp và lời dạy của Phật thì gọi là pháp. Nhưng ở một cái mặt khác, người ta kêu tất cả các pháp, thì bây giờ mình phải hiểu là pháp này là mọi hiện tượng sự vật trong cái thế gian này. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói thị chư pháp không tướng. Thì bây giờ phải hiểu cái chữ chư pháp đó là gì? Là tất cả mọi hiện tượng. Thí dụ như cái nhà cũng là một pháp, cái bàn là một pháp, con người mình là một pháp, cái gì cũng đều là một pháp hết. Thì tất cả các cái pháp trên thế gian này không có cái gì nó thường hết, nó đều là vô thường. Thì chúng ta lại cho nó là thường, và chính mình cho nó là thường, cho nên mình làm gì? Mình tranh đấu, mình giật giành, rồi mình vui buồn theo cái sự được mất đó. Nói thật mà nói chứ, người ta dùng hai cái chữ hạnh phúc đó. Trong thế gian này cái chữ hạnh phúc mà mình nói đó là mình nói thôi, chứ thật sự cái chiều sâu của chữ hạnh phúc đó là khổ đó. Dù mình thấy người đó, người ta thành hôn, mình nói hạnh phúc, nhưng thật sự ra ai biết được cái bề trái của hạnh phúc đó. Mà muốn giữ được hai chữ hạnh phúc mà mình bằng lòng với cái hạnh phúc mà mình nghĩ là mình được á, cũng phải tranh đấu, cũng phải làm đủ thứ hết, chứ đâu phải đơn giản. Cho nên mình cứ nhận những cái nó cứ thay đổi đó mà chúng ta cho nó là cái bất biến, cái đó gọi là thường đạo. Cái thứ hai là gì? Lạc đạo. Lạc đạo này không có nghĩa là đi lạc qua cái đảo nào đó. Chữ lạc đạo này là gì? Cái mà nó khổ thì chúng ta lại cho nó là vui. Thí dụ như giờ người ta hít ngao vô cái, thì nói làm sao? Thì người ta cho là vui, nhưng mà thật sự ra nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Ai biết một ngao hít đó biết nhiêu tiền? Không? Thành thử ra nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Cái mà nó hoàn toàn nó không vui thì chúng ta cho nó là vui. Cái đó là lạc đạo. Mà thiệt lạc thiệt đó chứ. Đi không đúng đường là lạc chứ gì. Lạc đạo. Cái khổ thì mình nhận nó là vui. Chẳng hạn như á, có một cái em đó, nó đi chơi đánh bài, thì ba mẹ em mới cản không có cho đi chơi. Thì nó cãi lại, nó nói con không phải chơi vì tiền, tại con chơi là vì vui thôi. Nhưng mà thật sự ra đó, em đó nó nói như vậy đó, nó nói là bằng chứng là nó không có ghiền, nghĩa là nó có thể ở nhà suốt một tháng mà nó không đi chơi. Vì chứng tỏ nó không ghiền. Nhưng mà tại vì bây giờ nó không đi là vì nó muốn chứng minh cho ba mẹ biết rằng nó không ghiền. Cho nên bây giờ nó rất là mong cha mẹ nó cho chấp nhận cho nó đi vô casino, nó chơi để nó gọi là chơi và dùng cái trí để đoán coi bài kỳ tới này là con gì vậy đó. Thì có một hôm em lên em nói chuyện với Pháp Hòa, thì Pháp Hòa có nói rằng nếu mình chưa phải là người chứng thánh á, thì cũng đừng có tin cái tâm mình. Bây giờ mình nói mình không ghiền. Nếu mà không ghiền là mình có quyền tự chủ không đi. Còn đằng này á, mình lấy một cái lý do là mình không ghiền để mình đi, thật sự ra chưa chắc. Cho nên coi chừng, mình cho cái đó là lạc. Mình cho cái đó là lạc mà thực chất của nó là khổ. Cho nên á, chính vì cái khổ mà mình cho là vui cho nên nó phiền não. Mà nếu nó không đúng với ý mình thì phiền não. Đây nè, mấy ngày nay bão tuyết như vậy ha, trời lạnh như vậy ha, mà quý vị đi ngang từ cái con đi ngang ở dưới downtown và đi ngang những cái quán bia, quán rượu coi. Trời ơi, tuổi trẻ nó đứng ở ngoài nó xếp hàng dọc vậy, nó chờ để được đi vô. Mình đi ngang mình thấy có nó khổ, để đứng lạnh, nó đứng nó run. Nó khổ nhưng mà nó vui trong cái khổ. Thành thử ra điên đảo. Sống ngược hết trơn. Rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Cái thứ ba gọi là tịnh đảo. Tịnh đảo là gì? tịnh đảo, tức là những cái nó bất tịnh thì chúng ta cho nó là tịnh. Thì cái chữ bất tịnh này là gì? Nghĩa là nó thay đổi, nó chuyển biến, nó không có thật sạch như mình nghĩ. Thì bây giờ mình nhìn cái hoa này nè, à, mình nói trời hoa đẹp quá. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình cắm vô trong nước á, mà mình không thay nước thôi, thì 3 ngày sau, 1 tuần lễ sau, thì cái nước của cắm cái hoa này nó có mùi gì? Mùi bất tịnh. Nhất là cái hoa huệ. Quý vị đây mà cắm hoa huệ màu trắng ở Việt Nam mình đấy, trời ơi, lúc mà cắm lên đó, thì nó thơm lắm. Nhưng mà khi mà tới hồi mà nó ủ, nó héo rồi thôi, tiếng Việt mình kêu là dậy sóc bơm bo. Nó hồi khiếp lắm. Thấy không? Rồi thí dụ như bây giờ một bó hẹ mình mua mình ăn coi, mình thấy nó ngon phải không? Nhưng mà thử bỏ để trong tủ lạnh tuần mà quên thử, cái tới hồi mà nó thúi cái bó hẹ nó lên rồi coi, chịu không nổi. Vậy thì trong tất cả các cái tịnh đó, mà mình cho là tịnh đó, thiệt sự ra cái thực chất của nó là không có gì tịnh. Bất tịnh là không có sạch. Cái thân của mình, sở dĩ mà bây giờ mình thấy nó thơm là tại vì nó có cái chất khác nó ướp lên. Chứ giờ không có một cái chất khác ướp lên, không có rửa, không có tắm, không có này kia, thì làm sao bảo đảm nó là tịnh được. Cho nên cái bất tịnh thì mình cho là tịnh, nhưng gọi là tam đảo. Mà từ những cái đó nó sinh khởi, nó dẫn mình đi tới những cái phiền não. Pháp Hòa mới hay ví dụ, mình để trên bàn là mình dành, nhưng mà lỡ ai đó cầm cái miếng thức ăn đó để miệng nhai nhai nhả ra, thấy nó khác, nó không còn thơm như nãy nữa. Xin lỗi, ví dụ về thức ăn mà dính vào kẽ răng coi, tới hồi mà mình mang cái thức ăn đó ra khỏi kẽ răng, nó không có phải cái mùi mà hồi nãy mình nó thơm mà mình nghĩ nữa, mình ngửi hồi nãy nữa, nó khác rồi. Bất tịnh, cái đó gọi là tam đảo. Vậy thì trong cái văn này nói là sao? Hoặc do ba đảo mà nổi phiền não đó: thường đảo, lạc đảo, tịnh đảo. Cái vô thường mình cho là thường, ngược đời không? Chữ đảo là mình đi ngược lại. Cái mà bất không lạc không vui thì mình cho là vui. Bây giờ mình nói tiếp: hoặc do ba hữu mà nổi phiền não. Bây giờ ba hữu nghĩa là gì? Biết ba hữu không? Hữu chao, hữu tương. Thế nào gọi là hữu? Nói thông thường dễ hiểu là ba hữu tức là ba cõi. Mà tại sao gọi là hữu? Bởi vì trong ba cõi này nó không có dứt cái nhân quả, nó có hoài. Cái chữ hữu này là có, mà có cái gì? Có phiền não, có vô thường, có bất tịnh, có nhân quả, có luân hồi. Cho nên cõi này gọi là mình là một trong ba hữu đó đó. Mình là một trong ba cõi đó đó. Cõi thứ nhất gọi là gì? Cõi dục. Con người mình nằm ở trong một trong ba cõi đó, và mình đang nằm trong cõi dục. Và sáu tầng trời gần mình nhất cũng nằm trong cái phạm vi của cõi dục. Dục là gì? Là sự ham muốn. Và chính con người có ham muốn, có hữu, có ham muốn, cho nên con người cũng sẽ có cái gì? Có khổ đau. Hữu. Và vì con người có ham muốn, có khổ đau và có sanh tử luân hồi, anh có tạo nhân. Đây, bây giờ anh có cái quả hữu. Và chúng cõi con người mình và sáu tầng trời gần mình nhất nằm trong cái phạm vi của cõi dục. sự ham muốn. Dục giới, chúng ta thường có khi chúng ta gọi là dục giới. Tam hữu còn được gọi là tam giới. Có khi gọi là tam hữu, có khi gọi là tam giới. Cõi dục là cõi ham muốn. Chúng ta ham muốn cái gì? Chúng ta ham muốn những cái vật chất. Vật chất cho bản thân, và có những cái ham muốn cho thể chất của mình, cho bản thân con người mình. Cho nên mà ở cái cõi này là cõi ham muốn khủng khiếp. Nội cái ăn thôi, đúng không? Thật sự ra cái đó không có tội lỗi, nhưng mà mình nói để cho mình biết con người mình ở trong cõi ham muốn và thế nào gọi là ham muốn. Và nội cái ăn thôi thì chúng ta không có tự gì hết. Và thậm chí mà ở bên Quảng Châu mà người ta còn tuyên bố mà, nghĩa là ở trên trời con gì bay được là ăn hết, trừ chiếc máy bay. Ở trên mặt đất con gì mà bò chạy là ăn hết, trừ chiếc xe. Ở dưới nước mà con gì mà bơi lội là ăn hết, trừ chiếc tàu. Nghĩa là người ta có thể biến chế thức ăn đến mức độ như vậy. Và bây giờ thỉnh thoảng là quý vị cứ xem tin tức, cứ vài ba ngày là trong mail của mình nhận lên một lô hình ảnh ăn đủ kiểu hết. Giờ người ta còn có những món ăn đặc biệt là ăn thai nhi, ăn con người thí dụ vậy, tôi cứ lo bổ. Đó, mình mới nói cái ăn thôi nha, chưa nói cái gì khác hết. Những cái ăn uống, những cái vật dụng để mà thỏa mãn cho cái thể chất của mình, gọi dục. Cái thứ hai là gì? Cõi sắc. Thì cõi sắc là cõi gì? Là cái chữ sắc này là cái hình tướng vật chất. Nhưng mà cái hình tướng vật chất này á, nó tinh tế, nó đẹp hơn cái hình tướng vật chất của cái cõi dục mình. Chẳng hạn như cõi trời cao hơn, tức là cõi của các vị trời phạm thiên. Sao cao hơn 6 tầng trời gần mình nhất. Từ cõi người mình lên tới 6 tầng, nó thuộc phạm vi cõi dục. Rồi sau cái từ cái tầng trời thứ 7 đổ lên, thí dụ vậy đó, thì cái cõi là cõi phạm thiên. Thì người ta vẫn có hình tướng vật chất nhưng mà tinh tế hơn, đúng không? Thí dụ như thân tướng của người ở cõi trời đó thì sao? Đẹp hơn, sáng suốt hơn. Quần áo họ mặc đẹp hơn của mình. Mình ở đây là mình phải diền kim tuyến, mình phải thêm này thêm kia, mà cái cõi đó là những cái vải, những cái gì đó, mình nói dụ vậy đó, nó tinh tế hơn cõi mình. Cung điện của họ đẹp hơn nhà cửa của mình. Thí dụ ở đây á, mà đẹp nhất của mình là mình kêu là villa, nhà lầu, biệt thự rồi đó. Thì có thể cái biệt thự của mình ở đây là mới bằng nhà bếp ở trển thôi. Phải không? Thí dụ không sống sao không bằng nữa. Cho nên cái cõi là cõi sắc. Cõi đó người ta sống bằng cái vật chất, nhà cửa, cung điện, thân tướng. Nhưng mà cái cõi đó nó đẹp, cái vật chất ở đó nó đẹp hơn vật chất của mình. Cũng giống như mình nói ví dụ bây giờ, cái hàng hóa nào mà làm ở xứ ngoại quốc này đẹp hơn hàng hóa làm ở Ấn Độ. Mình nói ví dụ vậy đi. Thì cái gì mà làm bên Ấn Độ nó không có đẹp bằng. Ví dụ vậy đó. Thì mình đem so sánh cũng giống như là cõi phàm trần của mình, cũng như là cái cõi trên cõi phàm thiên. Cõi đó gọi là cõi dục, cõi sắc. Cái này nó chi tiết lắm, nhưng mà ở đây mình không có học chi tiết, mình chỉ nói sơ để mình hiểu về ba cõi thôi. Rồi bây giờ đến cái cõi thứ ba là cõi vô sắc. Cõi vô sắc là sao? Cõi này hoàn toàn không có vật chất, hình thể, cho nên cũng không có tướng nam nữ, không có dục vọng, mà chỉ thuần có nghiệp thức trú trong các cảnh giới thiền định thâm diệu. Cõi này cao hơn. Người ta không có thân tướng, người ta không có hình tướng như hai cái cõi sắc và cõi dục nữa. mà người ta sống ở trong cái gì? Trong cái thiền định. Nhưng mà cái cõi này á, nó vẫn còn luân hồi sanh tử. Tại vì sao? Nó còn có phiền não. Bởi vì còn có tâm thức nhận biết. Thì bây giờ người ta mới nói như thế này. Mình nói tôi không biết cái cõi cõi sắc, cõi vô sắc nó có không? Tại tôi không tin. Là mình nói cõi dục thì tôi tin nè, tại vì tôi thấy. Nhưng mà xin thưa đại chúng như thế này, nếu ai có hỏi mình, đạo Phật nói những cõi trời, nói những cái cõi âm hay thế này thế kia có không, thì mình nói như thế này: nó có hay là nó không, nó không hề ảnh hưởng tới cái đạo lý của đạo Phật. Cái giáo lý của đạo Phật không nhằm nói những cõi đó, nhưng mà cái mục đích tối cao của giáo lý đạo Phật là để cho chúng ta tu và giải thoát. Còn những gì Đức Phật thấy, Đức Phật nói, chúng ta không bắt buộc phải nghe. Những cái gì mình không thấy, chưa chắc nó không có. Những cái gì mà chúng ta không thấy, mà chúng ta đánh bài bán nó, thì chưa chắc chúng ta đã đúng. Và ba cái cõi này nó có không? Cõi trời có không? Cõi địa ngục có không? Thí dụ vậy. Không quan trọng và cũng không làm cho đạo giáo lý của đạo Phật thấp hay cao hay xói mòn. Bởi vì đạo Phật không phải chủ trương nói mấy cái chuyện đó. Mà chủ trương của đạo Phật là chỉ cho chúng ta làm sao tu để có an lạc, có giải thoát. Cái đó mới chính. Còn nói thêm thắt những cái này là cho chúng ta hiểu biết thêm thôi. Chấp nhận hay không chấp nhận, đó là quyền của mình. Và chúng ta cứ nhớ là có nhiều khi trong cuộc đời này có những cái mình không thấy thì chưa chắc hẳn nó là không có. Bởi vì mình hiểu được bao nhiêu, mình thấy được bao nhiêu, cái của mình nó cũng còn hạn hẹp lắm. Ngồi đây cái gì mà phía sau vách tường là mình hết thấy rồi, hết biết rồi. Đó, đừng có nói chi xa, chỉ ở ngoài cái vách tường ngoài bên kia thôi là mình đã không thấy biết, huống chi những cái xa hơn nữa. Cho nên đó là cái câu mà Pháp Hòa học được ở trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada. Khi mà Ngài nói về ba cõi, thì Ngài mới nói rằng á, ghi nhận rằng Đức Phật không nhằm mục đích truyền bá một lý thuyết về vũ trụ. Dầu những cảnh giới trên, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có hay không, điều ấy không có ảnh hưởng gì đến giáo lý của đạo Phật. Vì sao? Vì giáo lý của đạo Phật là giải thoát khổ đau, chứ không có phải nhằm nói mấy cái này. Nếu người nào mục đích nói cái này thì mình tin đó, thì người ta vui, mình không tin người ta khổ. Còn mình bình thường, tôi nói cho anh nghe vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng tôi muốn nói với anh là sống với hiện thực và làm sao để anh có được chân an lạc, chân giải thoát. Cái đó gọi là, thì bây giờ trong kinh nói là hoặc do tam hữu mà nổi phiền não. Có nhiều khi thôi bây giờ hai cõi kia mình bây giờ mình hiểu ba cõi theo một cái nhìn khác. Ví dụ bây giờ người ta nói cái người tu của mình là cái người vượt ra ba cõi. Vượt nổi không? Mình còn sống sờ sờ ở trong ba cõi nè. Vẫn còn ham mà. Ham ăn có, ham uống có, ham mặc có, ham danh có, ham tiền, ham tài cũng còn ham vậy. Sao kêu là mình vượt ra ba cõi được? Nhưng mà cái vượt này nó có nghĩa là gì? Vượt cái ham mà nó không cần thiết. Vượt cái ham mà nó quá sức của mình. Và đồng thời mình phải chấp nhận có cái gì bao nhiêu thì mình cũng bằng lòng và mình vui được với nó. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, bây giờ mình hiểu nôm na nè. Cõi sắc á là cái hình tướng mình thấy. Cõi vô sắc là cái gì mình không thấy. Thật ra có những người có nhiều khi họ khởi phiền não trong cái vô sắc, tưởng tượng, ngồi tưởng. Có nhiều người khổ vì cái tưởng á, chứ không cần thấy nữa. Cho nên hồi xưa mà cái cô cái cô mà ngồi ở trên lầu mà nghe cái tiếng đàn của anh chàng Trương Chi đó ha. Nghe tiếng đàn mà réo rắt quá rồi tưởng người người khải đàn phải là người đẹp. Tới hồi gặp ra té ngửa. Tiếng Việt Nam kêu là tá hỏa tâm tinh. Thấy xong rồi cái té cái đùng xỉu. Từ đó về sau hết tưởng nữa. Chứ không giờ sống trong cái tưởng không. Nhưng mà cái anh chàng này mà ảnh, cái cô này cũng thấy xong rồi cái những cái hình đẹp gì của cổ có nó bể hết trơn trời. Nhưng mà ngược lại cái anh chàng kia hồi nào giờ không có sắc, không có tư, không có gì hết, bắt đầu ảnh có sắc trở lại. Là sao? Ảnh thấy cô này rồi cái anh đem lòng ảnh thương. Thành thử một người này hết nội kết thì người kia có nội kết. Nguy hiểm quá. Giống như cái cô mà thiếu nữ mà trong chuyện ta thoát vòng tục lụy mà kể vậy đó. Cô mà thấy cái người viết chữ đẹp thì cô nghĩ người viết chữ đẹp phải là người đẹp, nhất định phải tìm cho được ông thầy viết chữ đẹp. Tới hồi mà cổ thấy được cái ông thầy viết chữ đẹp đó rồi, cái cổ sao? Xỉu mất đất. Cổ khi mà cổ xỉu rồi cũng mới làm cho ông thầy cái khổ chứ. Ông thầy hận thân mình sao mà bạc bẽo quá. Trời sanh con chi mà có tài mà không có sắc. Phải chi mà trời thương trời chia đều cả hai, 50% sắc 50% tài thì con đỡ biết mấy. Lâu nay con âm thầm ở trong phòng con chỉ viết chữ thôi, tại vì con hiểu được cái nhan sắc của con. Thầy để con rút ở trong con viết chữ thôi. Mà cái cô này cô ác nghiệt, cô bắt con phải ra ký để cho rồi. Giờ con thấy cổ con thương mà cổ hết thương. Khổ vậy đó. Cho nên á, nhiều khi mình đang thấy cái sắc vậy đó phải không, cái mình giật mình nói thôi cái này mắc tiền lắm. Đi liền không có ngừng nữa. Thì từ cái sắc cái mình nhảy vô sắc liền. Đẹp lắm con, nhưng mà đụng vô phỏng tay thôi, thấy biết đẹp vậy được rồi. Thì Pháp Hòa đang nói cái chuyện mà mình ứng dụng cái chuyện sắc vô sắc với dục mà để mình tu á, chứ còn không nói mấy cái cảnh giới. Hồi nãy mình thấy sắc cái mình dục, muốn, dục là muốn, thấy sắc dục. Cái mình nhớ lại liền mình nói thôi, muốn thì cũng muốn, đẹp thì có đẹp, phải không? Nhưng mà sao? Không cần thiết, hay là mua không nổi, thì từ cõi dục, từ cõi sắc, mình liền đi qua cái vô sắc. Thôi kệ, thà rằng luân hồi trong vô sắc, nhưng mà đỡ hơn luân hồi trong dục và cõi sắc. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái cách và Pháp Hòa ứng dụng, cái cách Pháp Hòa ứng dụng cái chữ tam giới là vậy. Thế nào vượt tam giới? Người xuất gia là người vượt tam giới. Làm sao mình là người phàm phu, mình là một con người, thì làm sao không có những cái chuyện gọi là dục, phải không? Cái chuyện rất thật. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nhận ra cái đó rồi chúng ta vượt lên từng lúc. Vậy thôi. Thí dụ bây giờ cái người kia nói tôi giờ tôi không có giận nữa, nói vậy chưa chắc. Nói già tôi còn giận chứ, nhưng mà bây giờ tôi biết tôi khá lắm mà, tôi điều phục được cơn giận của tôi. Nói vậy có thể. Nói hồi nãy tôi giận ghê vậy đó, mà tôi phải kiếm chỗ tôi ngồi, tôi vịn cái ngực tôi lại, nó xuống con, xuống con. Biết rằng chưa giỏi như chị, phải không? Chị là không khởi, nhưng mà tôi giờ tôi còn, nhưng mà bây giờ hồi xưa là chết với tôi. Bây giờ tôi khá rồi đó, tôi biết biểu nó xuống, không có cho nó đu dây điện nữa. Thí dụ vậy. Cho nên gọi là, nhưng mà nếu mà mình có thể mình vì ba cõi này mà mình sanh phiền não, nội cái chuyện cõi sắc thôi là cũng đã phiền não rồi. Thí dụ bây giờ mình có một đứa con mình muốn cho nó đẹp đúng không? Cho mình sanh con ra cái mình muốn nó đẹp, cái mình muốn, nếu mà nó là con gái hay là nó là con trai, mà mình muốn sanh con ra mà nó ra đời rồi, mình trong khi mình nó da dẻ nó còn non á, mình muốn uống cái nét đẹp nó theo như mình muốn á, cái người ta còn tin là kiếm cái cuốn trầu vẽ cái chân mày theo cái đó, cái nó đẹp theo cuốn trầu. Thí dụ vậy đó. Cho nên ở trong cái cõi này gọi là cõi ba cõi. Mà bây giờ á, mình muốn nó theo ý mình mà nó không được á, là bắt đầu mình buồn, mình tức, mình giận. Ví dụ mình muốn con mình nó như thế này mà nó không ý theo mình là mình cũng đã phiền rồi. Ba cõi. Mấy ngày nay là nó quá mệt rồi. Đủ thứ xô hết rồi. Giờ cái cuốn họng nó đau. Hoặc do ba hữu mà nổi phiền não. Phiền não như vậy vô lượng vô biên, tác hại hết thải lục đạo chúng sanh. Đấy. Phiền não như vậy vô lượng vô biên. Quý vị nhớ chữ vô lượng vô biên mà nói mình học ở trong kinh Dược Sư không? Không đếm được thì kêu là vô lượng. Mà bởi vì vì không đếm được cho nên nó đâu có biên giới, nó đâu có ngàn mé, cho nên kêu là vô biên. Vô lượng vô biên. Tác hại hết thải lục đạo. À, trong này có chữ lục đạo nữa đó. Lục đạo là gì? Cõi người, cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cái lục đạo. Bây giờ chúng ta có phải là một trong lục đạo không? Mình là cõi người là còn trong lục đạo. Tác hại hết thải lục đạo chúng sinh, ngày nay chúng con tàm quý phát lộ sám hối. Đó, giờ có chữ tàm, chữ quý đây. Tàm là gì mà quý là sao? À, xấu hổ, nhưng mà nó có hai cách xấu hổ. Nhớ bốn chữ này thì mình sẽ nhớ được gì? Tàm là mình tự xấu hổ với mình. Quý là mình xấu hổ với người. Ở tiếng Hán nó kêu là tàm tự quý tha. Tự là tự mình. Tự mình phải tàm, tự mình phải xấu hổ. Quý tha là xấu hổ với người. Thí dụ giờ Pháp Hòa gặp quý vị nè, Pháp Hòa nổ nha. Pháp Hòa mới nói trời ơi, tôi qua đây hồi tôi 12 tuổi, tôi học có 3 năm tôi lấy được bằng tiến sĩ. Thí dụ vậy đó. Thì bây giờ mình nói cho đã đời rồi á, thì cái người mà người ta không có biết trời trăng gì, người ta nghe theo, ta tin. Nhưng mà mình không có tự xấu hổ với mình là nói dốc mà không có căn. Ta kêu có căn là có gốc á. 15 tuổi mà lấy tiến sĩ. Rồi cái người nào mà không biết gốc tích của mình là có học hành gì đâu. Rồi có phải là mình sao? Không có biết xấu hổ với người cho nên không có quý. Không tàm mà cũng không quý. Cho nên mình tàm tự quý tha là sao? Tự mình phải tàm. Tự mình phải xấu hổ với mình và quý là mình xấu hổ với người. Ví dụ như mình hồi xưa cùng xóm, cùng làng với nhau, biết nhau quá mà chợ qua đây, mình quên là có hàng xóm sống chung, tha hồ và đu dây điện. Thí dụ vậy, à, tàm tự quý tha. Ngày nay chúng con tàm quý phát lộ sám hối. Phát lộ là gì? À, chữ phát là khởi lên. Chữ lộ là cho nó bày ra. Chữ phát lộ là khởi lên cái lòng hối hận và bày tỏ nó. Chứ gọi là phát lộ. Mà người mà có bày tỏ và nói rõ ra cho người ta hiểu được cái lỗi của mình, để người ta tha thứ cho mình, thì gọi là phát lộ và người đó sẽ hết lỗi. Cũng giống như người bệnh mà đem đi xong mà họ ra hết mồ hôi hạn, thì người đó sẽ khỏe và hết bệnh. Thì xuất mồ hôi hạn đó thì như người phát lộ sám hối. Cho nên trong kinh mỗi lần sám hối thì nói con xin phát lộ sám hối. Phát lộ cũng được, lộ cũng được. Phát là mình khởi lên, lộ là mình bày ra. Thí dụ như người ta viết sách đó, người ta nói lời phi lộ, nhớ không? Mở cuốn sách ta nói phi lộ. Phi là mở bài triển trạch ra. Hồi nãy giờ đó là mình nói pháp số thứ 3 rồi đó. Bây giờ tới pháp số thứ 4. Này là pháp số không ạ? Pháp số tức là những con số trong Phật pháp. Hồi nãy ba đó, ba hữu, ba đảo, gì nữa, ba lậu, ba khổ, ba độc. Bây giờ ta số 4 nè. Đệ tử chúng con kể từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc do bốn trụ mà nổi phiền não. Bốn trụ tiếng Hán gọi là tứ trụ. Giờ bốn trụ này, chữ trụ là gì? Trụ là mình bám chặt vào đó. Bây giờ cái tứ trụ này á, nó từ hai cái thôi, thấy và suy nghĩ mà ra bốn cái. Từ hai cái gốc, bốn cái phiền não này á, bốn cái trạng thái, cái chữ tứ trụ mình có thể hiểu là bốn cái trạng thái bám chặt của mình, mà nó từ hai cái gốc. Một là do mình thấy, hai là mình suy nghĩ. Và thấy thì gọi là kiến, sĩ gọi là tư, gọi là kiến hoặc, tư hoặc. Hoặc là gì? Hoặc là những cái phiền não, những cái lỗi lầm. Hoặc, chữ hoặc là lỗi lầm. Thì bây giờ có những cái lỗi của cái thấy, có những cái lỗi của cái mình suy nghĩ. Bây giờ thứ nhất là gì? Kiến ái trụ. Mọi mình nhìn cái gì rồi thì mình sao? Mình bám chặt cái đó. Chữ ái này là gì? Mình đắm chìm. Chữ ái này là mình đắm chìm vào cái thấy của mình. Mình bám chặt và đắm chìm vào cái thấy của mình, gọi là kiến ái trụ. Hôm trước Tết có một Phật tử đem tặng một chậu lan, mà Pháp Hòa thương và quý lắm. Nhưng mà tại vì Pháp Hòa nghĩ là mấy chú có tưới, thì mấy chú thì lo tưới ở đâu chú quên tưới cái bình đó, cái nó chết đi. Mình nói ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ cái bình lan đó nó chết đi rồi, thì Pháp Hòa mỗi lần nghĩ tới nó thì nhớ tới nó rồi bắt đầu khổ. Trời ơi, Lan ơi Lan. Lan nở lòng nào đi sớm quá. Kiến ái trụ. Rồi bây giờ á, hễ mà kiến ái thì nó đưa đến cái dục. Chỉ cái dục này nó không có cái nghĩa xấu, nó chỉ có cái nghĩa là những cái tham ái. Mình bám chặt vào những cái tham ái để rồi mình khổ. Thấy không chưa đủ đâu, thấy yêu chưa đủ đâu, rồi muốn mà yêu nữa. Cho nên mấy cái này nó dính chùm với nhau hết à. Trong kiến nó có một chút dục trong đó, nó có một chút ái trong đó. Kiến ái dục. Bây giờ dục ái trụ. Thì cái dục ái này á, là nó thuộc về cái suy nghĩ, cái tư tưởng, muốn. Cái kiến là do cái thấy của mình, mà cái dục là cái kiến. Còn cái dục này là nó thuộc về cái tư hoặc rồi. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thấy á, Pháp Hòa thích cái này lắm nè, nhưng mà đi kiếm mua hoài không được. Thành thử nãy đi ngang thấy cái cô phim của bỏ quên rồi đó, để ý rồi đó. Nào, rồi cái giả bộ đi tới lui quét dọn bàn thờ rồi ha. Cái lát nữa cái cô quay phim cổ lui ra làm sao cái mình chụp mình bỏ trong túi. Xong rồi cái mình lật đật đi lẹ đi chỗ khác để lát ta hỏi khỏi hỏi han gì hết. Kiến ái, nãy kiến ái rồi giờ tới dục gì? Dục ái. Nhưng mà trong khi mình kiến đó, cái dục này có nhiều khi mình không đoạt được nó, nhưng mà mình trong cái tư tưởng của mình. Cho nên có nhiều khi cái lỗi không phải do làm không đâu, mà nhiều khi do cái suy tư, tư hoặc. Có nhiều khi mình chỉ thấy rồi mình suy diễn, rồi mình bực bội, mình giận hơn đó. Cái thứ ba là gì? Sắc ái. Sắc ái. Hồi nãy mình kiến rồi, mình dục rồi, bây giờ mình thấy cái hình sắc. Thì cái sắc này đó, nó thuộc về cái kiến. Vì có sắc mới có thấy. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó là hai cái gốc để đưa ra bốn cái này là cứ kiến với từ, kiến với từ. Có những cái nó thuộc kiến, có những cái nó thuộc từ. Như cái đầu là nó thuộc về kiến, mà cái thứ nhì nó thuộc về từ. Bây giờ cái sắc này nó thuộc về gì? Kiến, kiến trở lại. Rồi vô sắc thì nó thuộc về từ. Tại nó không có sắc, do mình suy diễn thôi. Cho nên hai chữ kiến hoặc tư hoặc, nhưng mà trong hai cái này nó có sinh ra. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa ví dụ về để cho đại chúng mình học Phật, học kinh rồi mình nhớ. Thí dụ ta niệm vậy nè: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy không? Thì đó là danh từ riêng hay danh từ chung của Phật? Danh từ riêng. Thấy không? Danh từ riêng là mình niệm một Đức Phật thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là tên của một Đức Phật. Rồi bây giờ mới vào niệm là Nam mô Thập Phương Thường Trụ Phật. Thì cái đó là danh từ chung về Phật. Danh từ chung về Phật thôi, chứ không thể nói Tam Bảo được. Bởi vì Pháp Hòa nói là Thập Phương Thường Trụ Nhất Thiết Phật. Như vậy thì cái này là danh từ chung của tất cả Phật. Ví dụ ta nói Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, đó là cái gì? Riêng của một quyển kinh thôi. Mà nếu người ta niệm là Nam mô Thập Phương Thường Trụ Pháp thì đó là danh từ chung của tất cả các kinh. Đó, cho nên mình hiểu được như vậy cái mình tụng kinh cái mình biết liền cái này danh từ riêng, danh từ chung về Phật bảo, Phật pháp tăng. Có khi người ta nói riêng về một pháp, một cái pháp, một cuốn kinh đó thôi, là như là Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó. Danh từ chung về Phật bảo, danh từ riêng Phật bảo, danh từ riêng pháp bảo, danh từ chung pháp bảo. Thí dụ ta niệm Nam mô U Ba Li Tôn Giả là danh từ riêng tăng bảo. Mà niệm là Nhất Tâm Đảnh Lễ Liệt Vị Tổ Sư Từ Thiên Trúc Đến Việt Nam là danh từ chung của tăng bảo. Thì tất cả những cái phiền não của mình là hai thứ: tư hoặc, kiến hoặc. Có nhiều khi do kiến mà sanh lỗi lầm, có nhiều khi do suy nghĩ mà sanh lỗi lầm. Cho nên gọi là tứ trụ. Tứ trụ là gì? Kiến ái trụ, dục ái trụ, sắc ái trụ, vô sắc ái trụ. Kiến, dục, sắc, vô sắc, bốn chữ. Có nhiều khi mình vô sắc nha. Ta là ta về ta phone, ta nói á, trời bữa nay tôi đi ngang cái tiệm đó, nó có cái bán cái món đó, món đó, món đó. Vậy bắt mình đâu có thấy đâu. Nhưng mà ở đây mình làm cái gì? Từ suy nghĩ, suy diễn theo cái món đó. Rồi mình bắt đầu mình kêu mấy đứa nhỏ đi mua. Mấy đứa nhỏ nó đi đã đời về, nó nói má ơi con kiếm không ra, là mình tức dữ lắm. Mình nói trời ơi dặn chỗ đó mà thiệt sự mình có tới đâu. Mình kêu có tới đâu, mình cũng nghe người ta nói chỗ đó rồi mình lặp lại chỗ đó. Mà mình bắt cái đứa nhỏ phải kiếm cho được là tại vì mình định, mình trụ, mình bám vào cái chỗ đó, đúng là cái chỗ đó. Mà thực thể mình chưa hề tới nữa. Cho nên rồi hoặc do tứ trụ mà sanh phiền não, hoặc do bốn lưu mà nổi phiền não. Chữ lưu là gì? Lưu chuyển, không có dừng. Lưu này là gì? Là những cái suy tưởng trôi lăn mình, trôi dạt mình. Thí dụ như mình mới vừa giận ở trên lầu, cái có ai chạy lên nói ở dưới đang nói chị nữa đó, cái là mình chạy xuống tiếp. Tức là mình bị mới vừa ở trên này giận chưa xong, mình nghe ai đâu nhắc nhở tới tên mình là mình trôi xuống dưới nữa. Có nhiều khi mình không có trôi bằng cái thể xác, mình trôi bằng cái gì? trôi bằng tư tưởng, ngồi đây mà trôi dưới á. Bữa nay tôi thấy cái bà đó, bà tới nè, tôi biết chắc chắn lát bà cũng vô bà nói gì về tôi à, mà thiệt sự đâu có biết gì đâu, cứ tưởng thôi. Bây giờ lưu là gì? Một là kiến lưu, này cũng kiến nữa nha. Kiến lưu, mình thấy một cái cảnh nào đó mình phân biệt, mà chính cái phân biệt đó nó làm cho mình khổ. Kiến lưu. Thứ hai là dục lưu, suy tưởng, dục vọng. Mà mình suy tưởng nó làm cho mình mê, mê không có tỉnh, dục lưu. Hữu lưu là gì? Là tưởng, tưởng có. Mình tưởng nó có, tưởng có về sự sống. Ví dụ bây giờ á, bây giờ mình nói vậy cho dễ hiểu nè. Khi mà mình thấy một cái gì rồi á, là mình đâu có thấy như Phật đâu. Thí dụ bây giờ thấy ly nước lại ly nước, chấm hết, nhưng mà không có thấy vậy đâu. Thường cái thấy của mình nó thêm những cái suy diễn, cho nên từ cái suy diễn đó, nó làm cho mình phiền não. Thì cái, nó lưu chuyển, tức là cái thấy mình nó không dừng ở cái thấy ly nước là ly nước, bắt đầu nó lưu chuyển tiếp. Cái ly nước này ai lấy ha? Và cái người đó lấy và để ly nước đó bằng cách nào, thí dụ lưu chuyển. Cho nên nhiều khi mình phiền não do cái thấy, và chúng ta cứ lưu chuyển, mà không phải lưu chuyển cái tốt, lưu chuyển trong cái vô minh, trong cái chấp trước, trong cái phân biệt. Cho nên gọi là kiến lưu, dục lưu. Mình thấy mình muốn xong rồi á, mình đâu có dừng ở cái mình muốn, nhưng mà từ sau khi mình muốn rồi bắt đầu nó lưu tiếp. Coi coi mình có lương lẹo méo mó được cách nào nữa không. Để Pháp Hòa quý vị kể quý vị nghe. Đây gọi là cái dục lưu nha. Hôm rồi Pháp Hòa đi giảng, cái Phật tử mới rảnh được khoảng giờ, cái quý vị chở đi cho biết một cái khu shopping mà toàn đồ hiệu không, mà chưa bao giờ mình được tới, được biết. Thì cái khổ đó nó khó, cho nên quý vị mới dẫn mình đi coi cho biết. Thì trong bụng Pháp Hòa là định là đi coi cho biết, chống mua gì hết á. Cái đi ngang tiệm kia, cái thấy nó bán cái deep fryer y như là cái deep fryer chiên chả giò mà của mấy cái tiệm lớn vậy đó, nhưng mà nó làm gọn lắm, nhỏ xíu à. Có thể chiên được khoảng chừng 30 cho tới 50 cuốn chả giò mà y chang như cái deep fry vậy. Nó bán 70 đồng. Mà quý vị biết nó sale còn nhiêu không? 20. Nhưng mà bây giờ trước khi mình được, mình mua 20 á, là mình phải trả 40 đi. Rồi trong đó nó mới có cái form cho mình điền, rồi mình gửi về cái công ty thì nó sẽ rebate lại cho mình 20. Pháp Hòa kiến rồi. Kiến lưu rồi. Lưu là gì biết không? Đi tới đi lui. Đi tới lui hoài, không có ra khỏi cái tiệm nó được. Trời ơi, nó rẻ quá đi mà không mua tội chết. Kiện lưu. Xong rồi dục lưu. Cô mua đi cô. Nhưng mà nó có cái cách bào chữa thật sự, không phải mua cho mình. Pháp Hòa muốn mua để Pháp Hòa cúng cho một cái chùa nhỏ nhỏ thôi. Cái chùa nhỏ là quý vị biết Pháp Hòa muốn mua để cúng dường cho thầy Quảng Điền. Thật sự cái lòng của Hòa là ông muốn mua là để cúng cho thầy thôi, tại thấy thầy cũng không cần nhiều, thầy cần cái đó là vừa, mà nó rất là tốt, nó có cái đồ để rồi nó máng y chang như là cái to vậy đó, nhưng mà giờ nó làm nhỏ lại 70 đồng. Mà bây giờ nếu mình gửi cái form đó điều rebate nữa là còn có 20 bạc, 19 đồng 9 mấy, chúng ta 20 nữa chưa đâu quý vị ơi. Còn nữa, còn tính nữa, lưu nữa. Một em Phật tử nó đi chung á, là cái tỉnh của nó ở á, là không cần trả thuế. Cho nên tính thêm nước nữa là con lấy. Pháp Hòa không có tính nghe, nghe người ta tính mà mình đồng ý. Vì có biết cái luật đâu mà mình tính. Nhưng mà mấy vị người ta biết, ta nói bây giờ con á, con là dân ở cái tỉnh đó, giờ con đưa cái thẻ của con ra chứng nhận là con ở tỉnh đó, con mua đồ ở đây con miễn thuế. coi như được 20 đồng mà không cần trả thuế, phải không? Đó, kiến lưu dục lưu. Cái dục của mình đó là cái muốn, thật sự nó không có tội lỗi. Nhưng mà ở đây để nói, để cho chúng ta hiểu được cái tâm thức của mình, giống như mình học gì thức học vậy. Hiểu được cái tâm của mình. Mình kêu mình tu tâm mà, mình kêu mình tu tâm á, mình vỗ ngực á, mình nói tôi không có tu như mấy bà đâu, mấy bà tu hình tướng, tôi tu tâm. Nhưng mà mình chưa hề hiểu được cái tâm mình nó đang luân lưu như thế nào, thì làm sao mình tu nó? Cho nên là mình dục lưu. Mà nếu mà mình dục lưu mà mình dục mà không được á, thì sao? Phiền não. Ở đời quý vị biết không, nó khổ rồi bắt đầu nữa nha. Người ta nói rồi bây giờ mua rồi thầy làm sao thầy đem về, tại vì Pháp Hòa còn đi giảng 2-3 chỗ nữa. Không sao đâu, Pháp Hòa sẽ mang tới gửi anh Phật tử đó, ảnh sẽ mang giùm cho Pháp Hòa. Tại vì ảnh đi, ảnh là dân business, ảnh có thể đi một lần 3-4 cái vali gửi cho ảnh. Quý vị biết không, nhân quả rõ ràng, không lầm một tí. Tính quá trời tính. Đưa cho ảnh, ảnh ngày hôm qua ảnh tới đây nè, ảnh đưa vô trong phi trường, rồi ảnh ký gửi xong rồi, những người làm nhân viên ở phi trường quên bỏ vô máy bay. Ảnh về tới đây, ở đây cả tuần lễ rồi mà đồ chưa có. Hồi chiều nó mới gọi nữa, nó kiếm ảnh mà nói ảnh đi về rồi, cái đồ đó của tôi. Pháp Hòa tưởng có rồi, Pháp Hòa nói chừng nào anh đem tới cho tôi. Nó nói sorry, tới bây giờ vẫn chưa kiếm ra cái nồi đó. Đó, thấy nó lưu chưa? Không phải cái tư tưởng mình lưu là hàng Phật nó cũng lưu luôn. Kiến lưu, dục lưu, hữu lưu. Hữu lưu là gì? Mình tưởng nó nằm trong tay mình rồi. Hữu lưu mình nghĩ nó có rồi, nằm trong tay mình rồi. Nhưng mà đừng có tưởng, nằm trong tay chưa chắc. Trời ơi, cầm tờ vé số 4 con rồi, đúng quá rồi, bảo đảm kỳ này tôi đó. Tới hồi nó sổ ra không phải, thì cái tờ vé số đó không có gì của mình hết. Có đúng không? Rồi cái cuối cùng là gì? Vô minh lưu. Vô minh lưu là sao? Thấy cái cảnh rồi mình sinh thương ghét. Mà chính cái thương ghét đó, nó là một loại vô minh. Tại vì sao? Tại vì chẳng qua là hợp ý mình thì mình thương, mà không đúng ý mình là mình ghét. Cho nên cái chữ lưu là vậy đó, nó lưu chuyển. Thì Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện để mình hiểu là dục rồi kiến rồi này kia kia nọ vậy đó. Rồi bây giờ thí dụ thôi, bây giờ nếu mà cái đó mà nó mất luôn đi nữa đó, mà mình bực bội, mình phiền muộn, đó là mình vô minh. Mất thì cũng đã mất rồi, nó lưu ra mất tiêu rồi, nó lưu chuyển đâu mất rồi. Mà bây giờ mình không có mà cứ ngồi đó nghĩ là của mình, là có của mình, thì quả thật là vô minh lưu. Cho nên cái gì nó là của mình thì mình cứ nhận nó là của mình, mà nó không phải thì giờ cứ ngồi nói gì cũng không phải. Hết giờ rồi. Mình lưu nãy giờ hơn tiếng mấy rồi. Vậy mình thêm được 15 phút nữa. Giờ bây giờ tứ lưu rồi phải không? Giờ tới tứ thủ. Ở trong này dịch gì? Hoặc do bốn trụ mà nổi phiền não, hoặc do bốn lưu mà nổi phiền não, hoặc do bốn thủ mà nổi phiền não. Bốn thủ thì tiếng Âm Hán gọi là tứ thủ. Chữ thủ là gì? Chữ thủ có nghĩa là mình chấp lại, mình cột chặt lại, gọi là thủ. Thí dụ người ta kêu người đó bảo thủ, sống mà co rút mà nắm chặt. Thì bây giờ mình có tứ thủ, nói nôm na nó là một cái tên khác của phiền não đó, chứ không có gì hết đó. Rõ ràng người người bảo thủ là người phiền não. Bây giờ cái tứ thủ là gì? Một, dục thủ. Nói theo dễ hiểu là tham chấp. Như thí dụ bây giờ Pháp Hòa ham cái nồi đó quá, mà giờ tìm đủ cách hết, tìm chạy thuế, khỏi trả thuế, rồi lấy lại tiền rebate, thí dụ vậy đó. Thí dụ vậy đi. À, mà bây giờ cuối cùng rồi thấy rõ ràng không em? Không phải của mình, nó cũng luôn mất tiêu. Thì nếu mà cứ ngồi buồn khổ với cái đó hoài là chấp thủ, gọi là dục thủ. Anh chấp vào cái anh muốn quá, cái anh khổ. Cái thứ hai là gì? Kiến thủ. Cái mà anh thấy đó, anh dính chặt với nó đó, là anh tự anh rào, anh bế cái thấy của anh. Và trong cái kiến này nó có bốn cái thứ. Thí dụ như thân kiến nè, thấy về cái thân. Thân này vô thường thì cho nó là thường, thân này bất tịnh cho là tịnh, thí dụ vậy đó. Rồi bây giờ mình thấy là kiến thủ, mình thấy là thân kiến, rồi biên kiến thấy lệch bên. Đó, thí dụ bây giờ Pháp Hòa ngồi ở đây, Pháp Hòa thấy bình hoa này, ai ngồi đây thấy hướng này, ai ngồi đây thấy hướng này. Nhưng mà mình không phải là cái người thấy toàn diện, cho nên mình nói đâu có hết được cái tổng thể của cái bình hoa. Mình chỉ nói được biên thôi, gọi là biên kiến, thấy được bên nào nói bên đó. Nhưng mà cái người giác ngộ là ta đứng ở trên ta thấy hết, ta thấy toàn diện của nó. Cho nên á, mình nói này người ta cũng cười, người ta nói anh không có sai, nhưng mà không có nghĩa là anh đúng. Bây giờ tôi nói hết, gom hết mấy cái này lại, tôi mới nói được cái tổng thể của nó. Trong cái kiến đó, nó có nhiều cái kiến lắm. Biên kiến là một loại thủ, một loại chấp đó. Rồi bây giờ dục thủ rồi ha, kiến thủ. Nhớ dục thủ không? Tức là dục thủ có là mình ham muốn cái đó, rồi mình ôm chặt cái đó, rồi mình thấy cái gì đó mình ôm chặt cái đó. Cái thứ ba là gì? Giới cấm thủ. Tức là giới cấm thủ là gì? Tức là những cái giáo điều mà mình học hiểu được rồi á, là mình không có giải tỏa với nó, mình cứ ôm chặt cái đó. Chẳng hạn như có người nghĩ rằng á, đời này phải chịu khổ thì đời sau mình phải khổ, làm khổ thân mình để mà cảm động trời, trời ban phước cho mình. Cho nên trời nắng chang chang, có họ ra ngoài rừng, họ treo một chân họ lên trên cây, rồi họ đu đưa mùa hè vậy đó, để mà ông trời thấy cái khổ lụy của mình mà ban cho mình chút phước. Thì những cái đó đó gọi là tà kiến hay là giới cấm thủ. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ quý vị thắp đèn cúng Phật. Rồi thắp đèn cúng Phật thì mà quý vị chấp là đèn đỏ không được cúng, đèn đỏ mới cúng được, còn đèn trắng không cúng được. Đó là một hình thức giới cấm thủ đó. Tại sao? Tại vì mình nghĩ là đèn đỏ thì hơn là tại vì mình nghĩ theo cái tư tưởng Á Đông. Nhưng mà nếu mình nghĩ theo cái tư tưởng ở một cái mặt khác là đèn màu trắng là tượng trưng cho sự sạch sẽ, sự tinh khiết. Bây giờ mình nói ví dụ như người ngoại quốc, họ đám cưới họ đâu xài màu đỏ. Áo dài trắng, áo đầm trắng, hoa trắng, trắng nguyên một cái đó. Thì đối với người Tây Phương, màu trắng là màu sạch sẽ, màu tinh khiết, cho nên nguyên cái đám cưới màu trắng. Còn mình á, mình nghĩ là màu đỏ là màu hên, cho nên từ trong ra ngoài đỏ trơn hết trời. Thậm chí cái giường ngủ cũng màu đỏ luôn. Trải gì đó, trải cái tấm da đỏ, áo gối màu đỏ, màn đỏ. Thậm chí cô dâu chú rể đeo đội trên đầu, cái gì cũng đỏ hết trơn vậy. Phải không? Thành thử ra cái đó mình nghĩ. Chứ nó có thiện, nó có gì đâu. Tất cả là do tâm tạo à. Rồi cái giờ mình nghĩ màu tím là màu buồn. Nhưng mà có những cái lễ người ta, ví dụ như bên đạo Chúa đến cái mùa lễ Noel thắp đèn cầy tím màu hồng, trước khi mà cái lễ Christmas 4 tuần là mỗi tuần thắp một cái đèn màu cho cái lễ đó. Thấy không? Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên mình mà cứ chấp trước vậy gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là những cái giới điều, những cái giáo điều mình học rồi mình chấp trước vô đó. Ví dụ mình nói thắp nhang phải thắp 3 cây, thắp 1 cây không đúng. Rồi cứ gia đình mình 10 người cứ mình thắp 30 cây mình phát vậy. Vậy có ông thầy thì nói, thầy nói là để tôi hỏi ý kiến này một chút coi. Hỏi dạ sao? Nói tôi có 2 ông Phật. Bây giờ theo ý thầy là để ông Phật này ở đây đẹp hay ông Phật này đẹp, mà hai tượng, một tượng trắng, một tượng đen. Kêu nó thầy ơi, con thấy cái tượng trắng nó nổi để ở đây, tại trên thầy thờ tượng đen, dưới thờ tượng trắng. Cái biết thầy nói là sao? Thầy nói cũng có lý, tôi thấy cũng đẹp, nhưng mà nếu mà để tượng trắng ở đây chắc tôi phải dời cái lư hương. Hỏi sao vậy? Tại tôi sợ người ta thắp nhang riết cái ông Phật đen, ông Phật trắng của tôi đây thôi. Cái đó nó không có thuộc gì chuyện, không có chuyện thuộc gì gì trong này hết trơn. Nhưng mà có kể nghe cái chuyện mà tượng trắng tượng đen vậy, tại nói chuyện đốt nhang đó mà, chứ nó không có thuộc gì mấy cái thủ này. Thì giới cấm thủ tức là những cái giáo điều gì mình nghĩ. Rồi bây giờ cái gì là ngã ngữ thủ? Cái biết của mình, rồi mình bắt đầu mình đem mình nói cho người ta nghe, rồi mình bắt người ta phải nghe theo ý mình. Mà ai không nghe theo ý mình á thì mình bực bội, mình phiền não, thậm chí mình còn mắng xả người khác. Cái đó là một loại thủ. Mà chính rõ ràng mình thể thủ cái nào là mình khổ cái đó. Mình dính cái nào là mình khổ cái đó. Thí dụ bây giờ mình có cái kiến thủ, mình khổ theo cái kiến thủ. Mình có cái giới cấm thủ là mình khổ theo cái giới cấm thủ. Mình có cái ngã ngữ thủ thì mình khổ theo cái ngã ngữ thủ. Mà đa số con người mình á, trong tứ thủ thế nào cũng lọt một hoặc hai. Chứ nãy giờ mình liệt kê ra từ tam hữu, tam cõi gì gì nữa, mình nói ra không có cái nào mà mình lọt hết trơn á. Ít nhất cũng dướng một chút trong đó. Mà giống như mình đi ăn buffet vậy, không cần ăn nhiều, ăn thứ muỗng thôi mà ăn hết dạo nó cũng no đó. Y chang vậy đó. Thấy không? Mỗi thứ có một món thôi. Ví dụ như giờ tham, tham sân si, tam độc, tôi không có tham, tôi không có si, tôi có sân mà. Cũng khổ đó, mỗi thứ một chút thôi là con người mình bắt đầu nó trở thành ra một khối phiền não. Trong này gọi là tứ thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã ngữ thủ. Ngã ngữ thủ tức là lời nói của mình và cho là đúng rồi bắt người ta theo. Rồi thì sao mình nói tiếp.